Kinh Lăng Nghiêm đã liệt kê đến 12 a lại gia thức khác nhau đạt được tùy theo mức độ tu hành. Về mặt tình cảm, chúng ta thường nói thất tình lục dục như vui buồn, giận ghét, yêu thương, vân vân. Sự thật, duy thức học đã chia thành 100 pháp. Thành thử, muốn hiểu con người toàn diện, phải hiểu bách pháp minh môn, và muốn hiểu vũ trụ, phải hiểu thập huyền môn. Tâm lý phàm phu chúng ta thường bị những cột, những gốc ngăn cách, và những tham sân si của chúng ta chẳng khác gì những lớp bùn đóng cứng ở dưới đáy lưu nước, khiến không thể thấy được đồng tiền nằm ở dưới đáy. Tu hành là để chùi sạch những lớp bùn đó. Kinh Lăng Nghiêm ví những lớp bùn đó là năm màn sương mù che lấp diệu tâm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Một khi tu hành lọt vào tàng thức và tìm đường đến diệu tâm, tâm thức của hành giả sẽ dung thông với cái màn thiên la võng của pháp giới. Hay nói một cách khác, tiểu vũ trụ và đại vũ trụ sẽ hợp nhất, tức là y báo nhập chánh báo. Những đấng giác ngộ là những bậc đã lọt vào tàng thức, khiến cái tiểu ngã hòa đồng vào cái đại ngã, bởi vì tất cả là một và một là tất cả. Lúc bây giờ hành giả sẽ có nhiều thần thông và diệu dụng, nghĩa là cái thấy, nghe hay biết của họ không còn lệ thuộc vào những phù trần căn hạn hẹp của con người. Muốn biết rõ thần thông của chư Phật, xin xem kinh Hoa Nghiêm. Nói tóm lại, khoa học ngày nay là thần thông cắt nghĩa được, và thần thông của chư Phật là khoa học siêu xuất, khiến bộ óc phàm phu của chúng ta không hiểu nổi và không cắt nghĩa được. Chương 2, phần 7. Đức Phật có phải là bậc đại y vương không? Sinh đẻ không cần giống đực. Vấn đề di tử. Có nhiều chủng loại đặc biệt sinh đẻ giản dị và tốt đẹp, không cần giống đực. Khi chung nhà thờ ngân vang khắp mọi nơi, chúng ta lại ăn mừng ngày Giáng sinh của một đứa trẻ ra đời cách đây khoảng 2000 năm. Đây không phải là đứa trẻ tầm thường, vì bà mẹ sinh ra nó không hề có đàn ông. Phép màu của việc đẻ con không cần cha là nền tảng tín ngưỡng của đạo Công giáo trong 2000 năm qua. Trong sản khoa hiện đại, việc thụ thai không cần cha chẳng những phổ biến trong nhà thờ mà còn nảy nở trong những phòng thí nghiệm. Bây giờ các khoa học gia biết rằng đẻ con không cần đàn ông là một hiện tượng thông thường của thiên nhiên. Ngoài loài người, trong đời sống của các loài vật có nhiều việc thụ tinh không cần con đực. Loại thụ tinh này có trong hầu hết các loại sinh vật, người, vật, cây cỏ, ngoại trừ những loài có vú. Richard Michael, một nhà sinh vật học cải cách thuộc Đại học Arizona, nói rằng việc thụ thai không cần làm tình là một lối giản dị và hữu hiệu nhất để sinh nở. Theo quan điểm của Darwin, vấn đề đặt ra là không phải chỉ cắt nghĩa việc sinh nở không thôi, mà cần phải giải thích những loại biết làm tình. Ông tiếp, cuộc đời sẽ khiếm khuyết nếu không có đàn bà. Trong việc sinh nở không cần làm tình, những cái trứng tự nở lấy mà không cần sự can thiệp của tinh trùng là điều rất thông thường đối với các loại sâu bọ như ong, chuồn chuồn, mọt gỗ và sận cây. Loại này có khi cần con đực, có khi không. Lối sinh nở này cũng thấy trong những con thằn lằn, cá và rắn mối. Trong số những loài vật có xương sống, ít nhất cũng có cả trăm loài sinh nở như vậy. Graham Bell Mawson, giáo sư về di tử tại Đại học McGill ở Montreal, Canada, nói: có một vài loài cá cần phải có con đực để làm tình, nhưng tinh trùng chỉ dùng làm thủng trứng để kết tinh. Các di tử của con đực không di truyền lại cho thế hệ sau. Các nhà sinh vật học về tiến hóa tin rằng trên con đường tiến hóa, nhiều chủng loại đã không cần đến việc làm tình. Khi không còn con đực và không cần hy sinh một nửa số di tử trong thời kỳ làm tình, hình như chủng loại này có điều lợi ngay. Đáng buồn là loại sinh vật này không sống được bao lâu. Bằng chứng thu lượm được ở những hóa thạch cho biết, những chủng loại này ít khi sống quá 20.000 năm. Mặc dù việc sinh nở không cần con đực không phổ biến trong các loài có vú, những chủng loại có áo giáp lại thụ tinh với đa phôi bào. Khi con cái đi đực, trứng thụ tinh của nó chia làm hai và nở thành những đứa con giống nhau. Ở Texas, trứng của loài vật có áo giáp luôn luôn chia thành sáu và nở ra sáu con hay sinh sáu. Theo nguyên tắc, những giống có vú, ngay cả loài người cũng có thể sinh con không cần làm tình. Tuy nhiên, kết quả là những đứa con của bất cứ loại nào sinh nở hoàn toàn không cần con đực, phải là những trái trứng tự phân của mẹ chúng nó. Và chúng luôn luôn là những giống cái. Một đứa con trai sinh không cần tinh trùng. Bác sĩ David Bothorn thuộc Đại học Edinburgh, Scotland, nói rằng đây không phải là việc thụ thai không cần tinh trùng. Tinh trùng thường làm trứng thụ tinh. Việc khám phá không có ý nói rằng có thể tạo nên con người mà không cần thụ tinh gì hết. Tinh trùng thường đem vào trứng một nửa số di tử của người cha và một nửa số di tử của người mẹ. Phôi bào bắt đầu thành hình khi trứng chia làm hai tế bào, rồi mỗi tế bào lại chia làm hai tế bào nữa, và cứ chia như thế mãi. Bình thường, toàn bộ di tử được đưa đến mỗi tế bào. Bác sĩ Bothron tiếp rằng về trường hợp của đứa con trai bây giờ đã 3 tuổi, các khoa học gia nghĩ rằng trứng bắt đầu tự phân trước khi tinh trùng đến. Những chi tiết về việc này không rõ ràng, nhưng việc thụ thai vẫn có thể đã xảy ra trước quá trình hình thành phôi bào và có thể trước khi trứng hoàn tất việc tự phân đầu tiên. Việc chậm trễ này có nghĩa là những di tử của người cha chưa được đưa vào trong tế bào của đứa trẻ, kể cả những di tử tạo thành bạch huyết cầu. Da của đứa trẻ có đầy đủ chất di tử của cha mẹ. Như vậy, về phương diện di tử, thân thể của nó là sự trộn lẫn của những di tử bình thường và bất bình thường. Đứa trẻ học hành hơi khó khăn và mặt bên trái của nó nhỏ hơn mặt bên phải, dấu hiệu chứng tỏ nó có những di tử bất bình thường. Bothron và đồng bạn tường trình lý thuyết này trên tờ báo Di tử Thiên nhiên số ra tháng 10 năm 1994. Trong ngoặc chấm hỏi. Azim Surani, một chuyên viên về di tử thuộc Đại học Cambridge, nói rằng lý thuyết của Bothron rất hợp lý. Kỹ thuật thụ thai nhân tạo. Loại thai sanh không cần cha áp dụng cho cả loài người và súc vật. Loại này gọi là thụ tinh trong ống nghiệm. Ví dụ ông A và bà B lấy nhau nhiều năm mà không có con. Lý do có thể do những khuyết tật về sinh lý của ông hay bà hoặc cả hai. Những khuyết tật này có thể do ống dẫn trứng bị bệnh. Tinh trùng không đủ mạnh để thụ tinh trứng. Thiếu tinh trùng, thiếu trứng, không có tử cung, không có tử cung và trứng, không có tinh trùng và trứng, và không có tử cung và tinh trùng, có 5 phương pháp thụ thai nhân tạo sau đây, có kết quả từ 25 đến 50%. Thứ nhất, cấy trứng vào ống dẫn trứng. Trứng và tinh trùng được trộn lẫn và cấy liền trong ống dẫn trứng, và từ đó trứng tự nhiên được đưa vào tử cung. Phương pháp này có kết quả 40% và được áp dụng trong trường hợp việc thụ thai khó cắt nghĩa. Khi áp dụng vào trường hợp người cho trứng hay cho mượn tử cung, kết quả 50-50. Một bác sĩ gọi là tử cung cho thuê hay mướn người mang nặng đẻ đau giùm. Phương pháp thứ hai, cấy trứng. Đặt tinh trùng mạnh khỏe vào trong ống dẫn trứng hơn chu kỳ 6 tháng, kết quả 50%. Nếu không thụ thai, cần dùng thuốc để kích thích trứng. Có thể áp dụng khi có người cho trứng và cho mượn tử cung. Phương pháp thứ ba, cấy trứng đã thụ thai vào ống dẫn trứng. Lối cấy trứng đã thụ tinh vào ống dẫn trứng thường được áp dụng khi người đàn ông bị tuyệt tự, hoặc áp dụng trường hợp có người cho mượn tử cung, kết quả 40%. Phương pháp thứ tư, thụ tinh trong ống nghiệm. Một phôi bào sau khi được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng trứng và tinh trùng được đưa thẳng vào tử cung. Phương pháp này được áp dụng khi ống dẫn trứng bị bệnh, hoặc người đàn ông hay đàn bà có khiếm khuyết về sinh lý. Kết quả 25% khi áp dụng trong trường hợp mượn tử cung hay xin trứng của người khác. Kết quả 50-50. Phương pháp thứ năm, chích tinh trùng thẳng vào trứng. Phương pháp này được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, trứng và tinh trùng được đặt trong một dung dịch có điều kiện như trong cơ thể người ta. Trứng mới lấy ra trong vòng 24 tiếng được loại bớt những tế bào ở ngoài thành trứng. Tinh trùng được đặt trong một dung dịch khiến nó bớt di động. Người ta chọn một con tinh trùng và hút nó vào trong ống chích. Giai đoạn 2, người ta chích mũi kim vào thành trứng. Nếu trứng không bể, việc chích có kết quả. Tinh trùng được đẩy nhẹ vào tâm điểm của trứng. Tại đây, dây DNA của tinh trùng phối hợp với những dây DNA của trứng. Giai đoạn 3, trứng được đặt trong lọ ấp có nhiệt độ bằng nhiệt độ trong tử cung. Trong vòng 8 tiếng, nếu việc thụ tinh có kết quả, trứng và tinh trùng trở thành một phôi nhân có 2 vòng tròn trong trứng. Một vòng chứa những dây DNA của tinh trùng và một vòng chứa những dây DNA của trứng. Trong trường hợp này, phôi bào khi thành hình được đặt trong ống dẫn trứng. Đã tìm ra chất di tử tạo hình phôi bào. Bản tường trình của 3 khoa học gia đăng trong báo Tế bào nói rằng, sau 25 năm nghiên cứu, họ đã khám phá ra chất di tử chuyên tạo hình và định mẫu. Phôi bào biến đổi những tế bào vô dạng thành một loài có xương sống, có đủ chân tay và ngón, tạo nên bộ óc và dây thần kinh cột sống, và nắn hình dạng của thân thể từ đầu đến chân. Những chất di tử này sản xuất ra chất morphogen, tạm dịch là tạo hình tố, là những phân tử tạo hình sinh vật mà các nhà sưu tầm đã biết từ lâu nhưng chưa tách rời ra được. Danh từ morphogen có nghĩa là tạo hình tố hay là chất protein. Sau khi đã vào trong phôi bào, những phân tử này từ quét qua những nụ mô và bắt đầu nắn một hình dạng chưa rõ, tạo xương sống và xương sườn ở giữa, nhào nặn chân tay và các ngón hai bên phôi bào và bộ óc ở trong xương sọ. Tạo hình tố morphogen chạm đến những tế bào ở khắp mọi nơi trong cơ thể, khiến những tế bào trở thành những hình dạng nhất định nào đó. Chất này cho tế bào địa chỉ, số phận, lý lịch và mục đích của cuộc đời. Đầu tiên được khám phá từ những con ruồi trái cây, những chất di tử này được đặt tên con nhím là vì chúng thay đổi mau lẹ để tạo hình con ruồi giống hình con nhím. Công việc thông thường của chất này trong con ruồi trái cây là quyết định sự tăng trưởng và cấu tạo hình dạng của tất cả các loài có xương sống. Bản tường trình nói rằng các khoa học gia đã tách rời những di tử có hình con nhím từ những con chuột, cá vằn và gà. Bác sĩ Clifford J. Tarbin, một nhà phát triển sinh vật học tại trường y khoa Harvard và là một trong ba tác giả của bản tường trình nói trên, tuyên bố rằng loại phân tử mới đặc biệt này chắc chắn sẽ trở thành những phân tử quan trọng nhất trong việc phát triển các loài có xương sống. Tạo hình phôi bào. Các khoa học gia đã khám phá ra một loại di tử gen gọi là di tử hình con nhím, chuyên nắn hình và định mẫu cho phôi bào. Một khi được bật đèn xanh, di tử này tạo thành chất protein, và chất này chỉ thị cho các tế bào kề cận biết vị trí và vai trò của mình trong việc tạo hình chân, cánh hay đuôi. Ở những nơi khác, chất protein con nhím hướng dẫn việc phát triển thần kinh hệ. Trứng của một con chuột đã thụ tinh phát triển thành 16 tế bào trong 3 ngày. Trong thời gian còn là bọt nước, có nhiều tế bào tăng trưởng và những tế bào trong cùng cũng bắt đầu làm những nhiệm vụ riêng biệt. Ở trong thần kinh hệ mới tạo, những dấu hiệu nổi lên từ trên xuống dưới đang tham gia việc cấu tạo những tế bào thần kinh riêng biệt ở những nơi đặc biệt. Những tế bào thần kinh ở trên có liên hệ đến những chức năng cảm thọ, trong khi những tế bào ở dưới kiểm soát sự hoạt động của sinh vật. Phôi bào của một con chuột từ 8 ngày rưỡi đến 9 ngày rưỡi. Trong những chân tay chưa thành hình, những chỉ thị riêng biệt của chất protein con nhím khiến các tế bào bắt đầu ấn định việc sắp đặt các ngón tay của một bàn tay thô kệch mới thành hình. Lúc này, di tử con nhím hoạt động khắp trong phôi bào con chuột. Những vùng có dấu chấm thưa trong hình vẽ là địa điểm của những tế bào biểu lộ sự hiện diện của di tử này. Theo Kinh Thánh, Chúa Jesus Christ được Đức Mẹ Maria đồng trinh sinh ra cách đây gần 2000 năm. Trong ngoặc, theo Tây lịch, Chúa Giêsu sinh vào năm thứ nhất, bây giờ là năm 1996. Đóng ngoặc. Theo lịch sử của Đức Phật Thích Ca, một hôm, Hoàng hậu Maya nằm chiêm bao, thấy một hòn núi lớn, rồi từ trên đỉnh núi thấy Phật Như Lai cưỡi một con voi trắng 6 ngà. Nơi vòi có ngậm một nhánh bông huệ, vừa theo sườn núi đi xuống đến chỗ bà nằm, bà lấy ngà khai hông bên hữu mà chui vào. Trong những băng giảng kinh Lăng Nghiêm, cụ Nghiêm Xuân Hồng có kể ngài Tu Bồ Đề khi nhập thai mẹ vẫn ngồi trên kiệu đặt trong một cung điện nguy nga. Mới sinh ra, ngài đã biết hết những tiền kiếp của mình. Cả 3 chuyện thực hiện đản sinh trên đây, người đời cho là những chuyện huyền hoặc, khó hiểu, khó tin. Vấn đề đặt ra là tôn giáo có chạy theo khoa học hay khoa học phải chạy theo tôn giáo? Điển hình là những khoa học gia lỗi lạc đều là những con chiên ngoan đạo có đức tin vững chãi. Tuy họ không chứng minh được có Thượng Đế, họ vẫn dốc lòng tin có Thượng Đế. Xin đọc bài God Doesn't Play Dice with the Universe của Einstein. Trong khi tranh luận với đồ đệ là Niebuhr, Albert Einstein đã nói câu trên. Tôn giáo mang sắc thái khoa học như đạo Phật vẫn tiềm tàng rất nhiều thần bí và huyền nhiệm. Bởi những thần bí và huyền nhiệm đó là bất khả tư nghì, nghĩa là không thể nghĩ bàn, khiến những đầu óc phàm phu tầm thường không thể hiểu được. Bây giờ xin trở lại vấn đề sinh sản của các loài. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 256, Phật đã chia chúng sinh làm 12 loài. 1. Noãn sinh là loài sinh trứng. 2. Thai sinh là loài sinh bằng thai. 3. Thấp sinh là loài sinh ở dưới đất do ẩm ướt như côn trùng. 4. Hóa sinh là loài bỏ bản chất cũ mà sinh ra hình chất mới, như bông lúa hóa sâu, gạo hóa mọt, cỏ mục hóa đơm đớm. 5. Loài có sắc, tức hình tướng. 6. Loài không sắc, tức ma quỷ, thần, phi nhân, chư thiên. 7. Loài có tưởng, người. 8. Loài không tưởng, gỗ đá, thảo mộc. 9. Loài chẳng phải có sắc. 10. Loài chẳng phải không sắc. 11. Loài chẳng phải có tưởng. Và 12. Loài chẳng phải không tưởng. Loài thai sinh là các con cái do tinh khí cha mẹ sinh ra. Thân sinh ra gọi là thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa, hay địa, thủy, hỏa, phong. Xương thì thuộc về đất, tinh huyết thuộc về nước, vận động thuộc về gió, và hơi nóng thuộc về lửa. Bốn thứ ấy đều có âm dương. Hãy âm dương giao hợp thì thành bào thai. Nhưng tuy giao cấu mà không nhân theo năm thứ sát, đạo, dâm, tham, ái thì cũng chẳng thành thai được. Bởi có sự sát, đạo làm nợ nần, tham sân làm nhân duyên, và tình ái làm mai mối. Sự thần thức của thân trung ấm thấy cha mẹ đồng nghiệp với mình giao hợp mới tới đó mà đầu thai.